Trong cuộc sống có chuyện con làm đúng và có những chuyện con đã làm sai, nhưng có khi con không biết nhận ra cái sai của mình.
Và có những khi con đã nhận ra được việc con đang làm là sai, nhưng không hiểu tại sao mà con vẫn làm. Con bạch Thầy cho con biết để con thay đổi. Và con nhận thấy rằng cuộc sống ngày nay khiến cho con người trở nên trầm lặng, vô cảm và cô đơn. Ngay cả sau khi ở giữa nhiều người, làm sao để con có cuộc sống ý nghĩa hơn khi tuổi con vẫn còn đang trẻ và không bị lãng phí?
Để giải quyết được vấn nạn đó, đó chúng ta cần lưu tâm bốn điều như sau. Điều một đó, để đánh giá đâu là đúng và sai đó, chúng ta có ba tiêu chí. Tiêu chí luật pháp ở những nơi mà chúng ta đang là một thành viên, một công dân. Và luật pháp đó, chi phối đời sống dân sự, xã hội, chính trị của con người. Ngay cả các tu sĩ cũng không thể sống ngoài cái vòng luật pháp. Cho nên là những gì luật pháp cho phép thì được gọi là đúng, còn những gì luật pháp không cho phép được gọi là chưa đúng. Và dĩ nhiên đúng và chưa đúng của luật pháp là tương đối. Tiêu chí thứ hai đó là đạo đức. Vì là một Phật tử thì đạo đức chúng ta đó là dựa vào đạo đức Phật dạy. Đối với người tại gia thì gồm có không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa đảo, nói lời chân thật, lời đoàn kết, lời lịch sự và lời có lợi ích, không ma túy, rượu và các chất gây sai, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Còn đa đó thì đạo đức Phật dạy còn bao gồm từ bỏ các điều ác, thực hiện các điều lành, và làm hai thứ này đó bằng động cơ cao thượng, trong sáng và có giá trị. Tiêu chí ba đó là các hành động nào mà kết quả của nó đó mang lại hạnh phúc, niềm vui, lợi lạc đó, thì cái đó được gọi là đúng. Còn cái nào mang lại nỗi khổ, niềm đau, những bất hạnh đó, thì cái đó được gọi là sai. Dựa vào ba tiêu chí đó, chúng ta sẽ biết đây là một hành động đúng và đây là một hành động nên làm, và ngược lại đó được xem là nên tránh, nên vượt qua. Điều hai, khi mình biết đó là một hành động sai mà vẫn cứ lao đầu vào đó đó, thì có thể có ba nguyên nhân. Nguyên nhân của lòng tham, chẳng hạn như những người nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, nghiện đàn điếm, nghiện internet, nghiện game điện tử, vân vân. Tại vì cái lòng tham nó thúc đẩy chúng ta, nó sai sự chúng ta giống như một con lật đật đó, và mình trở thành nạn nhân của lòng tham đó. Lòng tham đó đang tiêu thụ mình, chứ mà mình cứ ngỡ rằng mình đang tiêu thụ chúng. Hoặc là lao theo cái sai là do vì chúng ta có cái tâm giận dữ. Tâm giận dữ nó được núp bóng dưới hình thức là gì? Tự ái, tự trọng. Mình biết là mình sai, nhưng mà người ta chỉ cái sai mình trước mặt mọi người thì mình cảm thấy mình quê quá, cho mình phải bảo thủ làm sao chứng minh mình là đúng, là bản lĩnh, hoặc mình không có lỗi. Cái đó là cái bảo thủ do giận dữ, do bực tức, do tự ái, hoặc là do tự trọng sai lầm. Tự trọng sai lầm là một tự sát. Cũng có những cái nguyên nhân dẫn đến bảo thủ cái sai là do chúng ta si mê, tức là mình mê mờ quá, không biết đường đi nước bước, mình bị rối rắm, bị giống như quán gà, bị thiếu cái giải pháp, cho nên chúng ta cứ lẳng quẳng giống như là con kiến nó đang bò ở trên cái miệng dĩa vậy đó. Nó bò tới bò lui vài trăm lần, vài ngàn lần, rồi cũng tới nơi xuất phát. Cái vòng lẳng quẳng đó cứ được lặp đi lặp lại giống như là một lập trình. Sự si mê đã làm chúng ta mất sáng suốt. Nhận diện ra được đâu là nguyên nhân chính đó, chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái sai lầm đó. Điều ba, nên tâm niệm câu nói như sau: thay đổi hay là chết. Chứ là chỉ có hai hướng thôi. Một đó là chúng ta chọn lấy cái chết, cái bế tắc, cái bất hạnh, cái khổ đau mà người dại dột lắm mới làm như thế. Hay là chúng ta phải thay đổi chính mình thôi. Để thay đổi thì xin nêu ra một cái ẩn dụ như sau. Một cái ao nước bị dầu phủ trùm lên, các con cá đang sống với nó chỉ có hai phản ứng: phản ứng một đó, là con cá sẽ nhảy lên trên mặt nước, mở miệng nó thật là to, nốt lấy hơi nước để có được chất oxy mà sống. Sau đó con cá sẽ nhảy tõm xuống, rồi vài chục giây sau nó lại phải nhảy lên trên mặt nước. Cứ như thế cái động tác này được lặp đi lặp lại cho đến lúc nào đó nó đã bị kiệt sức rồi, và do đó nó sẽ chết dần, chết mòn, chết trong đau đớn, chết trong luyến tiếc, chết trong bất lực. Bởi vì cái dầu đó nó dày đặc hơn nước, và các nguyên tử lượng tử của nó đó là đầy đặc hơn nước, cho nên nó là oxy không thể nào xuyên thủng được chúng. Cho nên nước bị phủ bởi dầu là nước không còn oxy hoặc là quá ít oxy. Phản ứng thứ hai của con cá đó, đó là nó sẽ phải chạy thật là xa, hết tốc lực, với một niềm hy vọng rằng là tôi sẽ thoát ra khỏi cái vùng nước đang bị mất oxy này. Dĩ nhiên nó phải chấp nhận rủi ro là trong quá trình nó chạy, trên con đường nó chạy để thoát, nó có thể bị chết. Thà là nó bị rủi ro bị chết còn hơn là nó chết chắc chắn, vì nếu nó không chạy nó trước sau nó cũng chết thôi. Thì chúng ta cũng như thế, khi biết rằng một hành động nào, việc làm nào, chủ trương nào, lối sống nào là sai rồi, dẫn đến nỗi khổ niềm đau rồi, thì chúng ta phải bắt chước cho con cá là chạy bán sống bán chết để tìm được một lối sống, chứ không nên chấp nhận cái số phận an bài là chết dần chết mòn. Cho nên phải thay đổi thay vì chấp nhận cái chết. Điều 4, trong một cái xã hội mà người nào đó có nhận thức rằng là cuộc đời này buồn tẻ quá, tôi bất lực quá, tôi yếu kém quá, tôi sống không có giá trị, thì biết rằng là người đó đang rơi vào trầm cảm. Trầm cảm lúc đầu là thái độ tiêu cực về bản thân, do mình cảm thấy bất lực trước mọi thứ diễn ra xung quanh mình, lại thiếu cái người nâng đỡ, bao gồm người thân, người thương, những cái trợ giúp tích cực hầu như không có. Cho nên dần dà rồi đó, họ mất đi cái tự tin, mất đi cái nhiệt huyết, mất đi cái sự lên dưới cốt tinh thần. Cho nên bắt đầu họ chấp nhận số phận an bài, an phận thủ thường, và rồi đó họ giảm đi sự giao tế, không tiếp xúc với mọi người, giam giúp mình trong một căn phòng, rồi từ từ đó gần như mất hết năng lực. Đó là nỗi khổ niềm đau của sự bế tắc. Là người thân đó, khi thấy những cái dấu hiệu trước đây con em của mình, bạn bè của mình, người thân của mình đó, rất năng động, nhiệt huyết, bây giờ chậm chậm, lừ đừ, lừ khừ, chần chừ, chúng ta biết là họ đang bị trầm cảm và phải hỗ trợ tích cực. Để vượt qua trầm cảm đó, thì chính đương sự và người thân đó, cần phải suy xét đâu là nguyên nhân. Có những trường hợp đó, phát xuất từ việc nghiện ma túy hay sử dụng rượu bia quá nhiều, hay là bị mất ngủ kinh niên, hoặc là thất bại, thất nghiệp, khánh tặng tài sản, hoặc là bị thất tình, bị ruồng bỏ, bị thiếu chung thủy, hoặc là bị cưỡng bức tình dục, hoặc bị chà đập nhân phẩm, hoặc bị cái nỗi khổ niềm đau nó dằn xé do những cái sang chấn tâm lý như là chết người thân, rồi bị những cái khủng hoảng tinh thần vân vân mà không tháo mở kịp thời. Thì khi mà truy tìm ra được đâu là nguyên nhân chính đó, thì chúng ta giải quyết cái nguyên nhân đó, thì cái tình trạng trầm cảm sẽ được khắc phục và vượt qua. Để hỗ trợ đó, thì đương sự đó cần phải làm. Thứ nhất đó, là không nghe nhạc sến, nhạc rên rỉ, nhạc thất tình, nhạc buồn. Vì cái cảm xúc mình đã đang bị trầm xuống mà nghe những thứ này rồi, nó làm cho mình là không còn muốn làm gì nữa hết đó. Không được xem phim tình cảm quỷ mị, cũng không nên xem phim ma hay là xem phim chiến tranh, những cái gì mà nó dẫn đến cái xáo trộn về cảm xúc là nó dẫn đến trầm cảm nặng hơn. Lúc đó nên xem phim hài của Hoài Linh hay là của Sạc Lô, của Dr. Bean, hay là những gala cuối tuần, gặp mặt cuối tuần, những chương trình hài đặc sắc đó, để chúng ta phá cười, làm cho tinh thần mình nó sảng khoái. Đồng thời đương sự đó phải tham gia một cái loại thể thao phù hợp với giới tính của mình, mà nó có vận động toàn thân, bao gồm nhảy dây, bộ, bơi lội, thái cực quyền, yoga, thể dục thẩm mỹ, hay là một thể thao mang tính cách giới tính. Thì những cái hoạt động đó nó làm cho cơ thể mình nó tiêu hao năng lượng calori, thì tự động nó buộc mình phải ăn để đáp ứng lại cái tiêu hao calori đó, thì tự động chúng ta nó trở lại cái đời sống sinh hoạt xã hội bình thường. Đương sự cũng cần là không nên giam mình trong một căn phòng phải tìm cái cơ hội để giao tiếp xã hội, chia sẻ với người thân, buồn khổ gì đó đừng ém một mình, phải chia sẻ ra là buông bỏ nó đi. Còn nếu người đó đánh mất cái năng lực chia sẻ thì người thân đó phải khải miệng cho người đó nói, phải kích thích cho người đó nói, phải chơi thể thao cùng họ, rồi đi du lịch cùng họ, nói chuyện cùng họ, tâm sự giải bài, không nên nhằn ngọ, không chì giết, không nói nặng nói nhẹ, mà chỉ nói những cái gì nó thuộc về nâng đỡ tinh thần, khích lệ tinh thần để người đó phấn chấn mà vượt qua. Mỗi khi họ làm được cái gì đó quý đó, tán dương họ để cho họ lên tinh thần. Còn nếu khi đã nỗ lực hết mình như vậy rồi mà vẫn không có kết quả thì ta nên mua thêm cái đèn tia hồng ngoại rọi vào gáy cổ mỗi ngày trung bình 3 lần, mỗi lần 15 phút, và dùng 2 lòng bàn tay so gáy cổ mỗi ngày 9 lần, rồi mỗi lần là 5 phút, để nó kích thích cái hoạt động của não, nó làm cho tinh thần nó phấn chấn hơn. Mà nếu mà không có kết quả nữa thì điều tốt nhất là đến bệnh viện tâm thần, nói rõ các nguyên do thì người bác sĩ tâm thần sẽ cho mình uống cái thuốc chống trầm cảm, uống vô tự nhiên mình thấy hưng phấn tinh thần lên, chúng ta bớt cái buồn chán tuyệt vọng bế tắc. Nói tóm lại là phải biết thương chính mình và phải biết nỗ lực để vượt qua các yếu kém của bản thân. Vì trầm cảm lúc đầu là thái độ tiêu cực, về sau là một bệnh lý tâm thần nếu không điều trị như những điều vừa nêu. Sau một thời gian đó, người bị trầm cảm sẽ rơi vào là quan tưởng đa nhân cách, ứng xử giống như một con ma hoặc là nhiều con ma, mà dân gian thường nói tới gọi là ma nhập, ma phá, ma hành đó, nó không phải. Và sau đó nếu không điều trị nữa thì dẫn đến là quan tưởng gồm có 3 loại: quan tưởng xúc giác, tức là có cảm giác trên cơ thể mình có cái con gì nó bò chỗ này, nó bò chỗ kia, nó ngứa chỗ này, nó cắn chỗ nọ, hoặc là chị em phụ nữ đó thì có cảm giác là khi ngủ đó là bị một con ma nam nó hành dâm mình, nó dơ mình, nó quậy phá mình, đó là bị quan tưởng đấy. Hoặc là quan tưởng thị giác, tức là thấy trước mặt mình có con người, con vật đang tâm sự giải bài với mình. Nặng hơn nữa thì vừa quan tưởng thị giác mà có quan tưởng thính giác, là nghe người ta đang nói, nghe các con vật nó đang nói, dẫn đến tình trạng là người đó nói nhảm một mình. Dầu là dướng vào cái loại quan tưởng xúc giác, thị giác hay thính giác hoặc là cả ba, thì việc điều trị y khoa tâm thần cần phải được nhanh chóng hơn, vì chậm trễ một ngày nào là mất khả năng điều trị một ngày đã. Bằng những nỗ lực như vừa điêu, chứ sao gì chúng ta cũng khắc phục được cái sai và chúng ta vươn tới cái thành công để không thấy cuộc đời là buồn chán nữa. Xin đi con khác.